Tôi đã thưa với quý vị ngày hôm qua, cái bài giảng ngày hôm nay sẽ xin bắt đầu với cái bài pháp thoại của Thiền sư Ujo Thika có cái tựa đề là cuộc đời là một trường, cuộc đời là trường học, hay mình gọi là trường đời. Cái bài này nó có cái tựa đề bằng tiếng Anh là A School. A School là cái trường học đó quý vị, called Life. Cái trường học mình tạm dịch là cuộc đời là trường học hay là trường đời. Một số quý hành giả có mặt ngày hôm nay đã nghe rất nhiều tới tên của Ngài Ujo Thika, một vị thiền sư người Miến Điện. Mình sẽ có dịp được dịch những cái bài giảng của Ngài, những pháp thoại của Ngài và cống hiến cho quý hành giả Việt Nam, như là một số quý vị thì hành giả ở Thầy Thiền Viện Phước Sơn. Do đó mà đối với một số quý vị, Ngài Ujo Thika cái tên cũng không có lạ gì, nhưng mà có một số khác quý vị chắc có lẽ chưa biết Ngài là ai. Vì vậy trước khi mà nói về cái bài pháp cuộc đời là một trường học hay là trường đời, thì xin nói một cách rất là tóm tắt về lịch sử của Ngài Ujo Thika. Nếu quý vị nào mà đã nghe rồi, xin quý vị nghe lại, bởi vì cái cuộc đời của Ngài nó phản ảnh rất nhiều vào những cái bài giảng mà Ngài nói. Nghĩa là sao? Nghĩa là những cái gì mà Ngài nói, nó kinh Ngài chính do cái kinh nghiệm mà từ cuộc đời của Ngài mà ra, tức là những cái kinh nghiệm sống, mà đa số là toàn là những kinh nghiệm đau khổ. Ngài Ujo Thika sinh năm 1947, như vậy là năm nay là Ngài là 58 tuổi, người Miến Điện, sinh trong một cái gia đình Hồi giáo và có một người cha rất là nghiêm khắc, và cái người mẹ của Ngài là cái người rất là sùng đạo, có thể nói là gần như là cuồng tín. Vì vậy cái sự kiện có một đứa con trai có một cái tâm hồn mà rộng rãi và phóng khoáng như Ngài, và đi tìm hiểu những cái đạo khác, thế là cả một cái điều mà khó chấp nhận đối với ông bà. Vì vậy Ngài Ujo Thika thường tâm sự với các khán giả rằng ngay từ nhỏ tôi đã cảm nghe rất nhiều đau khổ, và tôi không tìm thấy được cái hạnh phúc ở trong gia đình của tôi. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì Ngài nói Ngài là một cái đứa con được gắn cho một cái tên là một cái thằng nội loạn, rebel là nội loạn, rebel từ Việt Nam là rebel, là cái người nội loạn, cái người không có theo một cái khuôn phép nào hết. Thì người ta hỏi tại sao như vậy, tại sao người ta gọi Ngài lúc còn nhỏ là một cái thằng bé nội loạn. Thì Ngài nói rằng có những cái mà ngay từ lúc là nhỏ là tôi đã không có, và bố mẹ tôi không có cho phép tôi nói cái chuyện đó, do đó tôi không có tin bố mẹ tôi. Rồi trong một cuộc băng gần đây, Ngài lấy một ví dụ. Ngài nói lúc nhỏ đó, tôi đọc rất nhiều kinh sách, tôi đọc rất nhiều sách vở. Bởi vì tôi sinh ra trong một cái môi trường mà có rất nhiều tiếp cận với nhiều tôn giáo khác nhau, trong đó có Phật giáo. Bạn bè tôi là những người theo đạo Hindu, tức là đạo Ấn Độ giáo, Thiên Chúa, rồi Hồi giáo, rồi đạo Sikh, tất cả những cái tôn giáo đó. Do đó Ngài nói tôi sinh ra trong một cái nền văn hóa mà hỗn hợp rất nhiều đạo giáo. Vậy là trong cái cuộc sống của Ngài đó, phải được tiếp xúc rất là nhiều. Và bà nói rằng là ba mẹ ngài thì có một cái tinh thần là nếu mà tao là đạo ngài, nếu mà cha mẹ đạo như vậy thì con phải đạo như vậy thôi, chứ con không thể nào đi đạo khác được hết. Thì bà nói có một lần tôi tìm được một cái bài kinh, tôi không biết là đó là một cái bài kinh, tôi chỉ biết rằng đây là một cái bản văn có liên quan tới đạo Phật. Và khi mà tôi đọc tôi cảm nghe rất là hay. Và khi bố mẹ tôi thấy rằng là tôi cầm một cái cuốn kinh Phật thì ông bà rất là bực bội, ông bà gần như là muốn đánh tôi nữa. Tôi mới thưa với ba mẹ tôi rằng, tôi nói cái bài này đó, xưa lúc đó ngài chưa biết đó là một bài kinh, mà ngài chỉ nói là cái bài viết này đó nó là đạo Phật thật, không phải là đạo của mình, nhưng mà ba mẹ đã đọc chưa, mà ba mẹ la con, ba mẹ không cho con đọc, ba mẹ cấm con đọc, ba mẹ nói đó là những cái lời dạy sai trái, đó là những cái chuyện mà kêu bằng là gần như là đi ngược lại cái chân lý, ba mẹ đã đọc chưa và ba mẹ nói như vậy. Thì lúc bây giờ ông bà bực bội vô cùng. Thì tôi lấy cái bài đó tôi đọc cho ông bà nghe. Thì quý vị biết bài đó là bài Kinh Hạnh Phúc, Mangala Sutta. Và ngài Sư Ca nói, ba mẹ coi này, cái bài mày nói cái gì? Xa lánh người ác, hãy gần gũi với người hiền, người thiện ý thức. Ba mẹ thấy có cái gì sai ở trong này? Ba mẹ nghĩ rằng hệ mà gần gũi với người ác thì mình trở thành ác, mà nếu mình gần gũi với những người hiền lương thì mình trở thành lương thiện. Cái điều đó sai trái, sai đúng. Ông bà lập tức nói, tôi cũng chưa chịu thua nữa, tôi đọc tiếp thêm một câu nữa. Cái bài kinh Mangala Sutra, Đức Phật nói hãy phụng dưỡng cha mẹ, hãy tiếp đồ vợ con, có cái gì sai trái trong cái chuyện mà tiếp phụng sự phụng dưỡng cha mẹ? Nếu ba mẹ nói rằng cái này là sai thì bây giờ con làm được trở lại, ba mẹ chịu không? Ông bà cũng làm thinh nữa. Và từ đó ngài nói rằng tôi bị người khác gọi là cái người nội loạn, điều đó không có nghĩa là tôi không có tin tưởng ai, tôi không kính trọng ai. Trong cái đầu óc của tôi lúc bây giờ, của một chú bé 11, 12 tuổi, tôi rất kính trọng và yêu thương bố mẹ tôi, cũng như tôi rất yêu thương và kính trọng thầy của tôi. Nhưng mà thưa quý vị, có một cái điều rất nhỏ trong tâm tôi, nó bộc bạch như tôi rằng những người này họ rất thương mình, những người này họ mến mình, họ muốn dạy dỗ cho mình, họ nói cho mình những cái điều rất là hay, nhưng mà những người này họ không nói thật sự chân lý. Những cái điều các, những cái điều, những cái bậc phụ huynh của mình mà nói cho mình nghe chưa phải là chân lý. Bởi vì đây này, xa lánh điều ác tại sao lại sai, phụng dưỡng cha mẹ tại sao lại sai? Đó, thành ra quý vị thấy ngài rất là đau khổ ở trong cái cuộc sống của ngài từ ngay từ lúc nhỏ. Là bởi vì sao ngài có những cái tư tưởng nó vô cùng kỳ lạ, và những cái đứa bé khác ở cái tuổi ngài cũng có. Rồi khi mà ngài khôn lớn lên, ngài lại có đầu óc nghệ sĩ nữa, tâm hồn rất là nhạy bén. Do đó trước cái cảnh mà khổ đau ở cuộc đời, ngài rất là bén nhạy. Và đôi khi ngài nói rằng, ngài nói cho những bạn bè của ngài nghe những cái niềm đau của cuộc đời, hay những người xung quanh của ngài, những người bạn có họ không có nghĩ tới cái chuyện đó. Do đó ngài nói rằng trong cả cái bài giảng của ngài, khi mà ngài nói cho chúng ta nghe những cái điều gì là ngài nói thật từ tâm của ngài, từ cái kinh nghiệm sống của ngài, từ cái sự đau khổ, cái kinh nghiệm khắc khoải của ngài. Đó là cái điểm mà sư thích khi nghe những bài giảng của Ngài. Do đó mà sư muốn chia sẻ cùng quý vị. Có thể quý vị không có đồng ý với Ngài, nhưng mà ít ra chúng ta thấy Ngài vẽ cho chúng ta ra một cái con đường lại, một cái sự suy tư và một cái sự chọn lựa. Chúng ta có quyền tự do để làm việc đó. Ngài nói rằng khi tôi tiếp cận với đạo Phật, khi tôi đến gần với Phật pháp, tôi không đến như một cái người mà bằng đức tin. Bởi vì sao? Ông bà cha mẹ tôi không phải là người theo đạo Phật, gia đình tôi không theo đạo Phật, mà tôi đến với đạo Phật như là một cái người đi tìm kiếm để xét xem rằng có sự trong cái tôn giáo này có một phần nào với chân lý mà tôi đang khắc khoải và tôi đang suy tư về chuyện đó. Vì vậy Ngài nói hồi nhỏ Ngài đọc rất là nhiều sách. Ở cái tuổi 12, 13 Ngài đọc quá rất nhiều sách, đủ thứ sách trên trời. Và đó là cái tuổi mà Ngài bắt đầu đọc Kinh Phật. Ngài nói tôi đọc rất nhiều, tôi đọc không đọc hết tất cả các kinh của Phật. Bởi vì có những cái mà Đức Phật nói, người ta nói rằng Phật nói, nhưng mà tôi nghĩ rằng Phật không nói đâu, tôi không tin chuyện đó. Và có một vài cái khác mà khi mà tôi đọc, tôi nghe rất là thấm thía và tôi nghĩ rằng Đức Phật này hợp lý quá đi. Nhưng mà với cái đầu óc non nớt của cái tuổi 12, 13, tôi vẫn chưa có quyết định được rằng một ngày nào đó tôi sẽ thành một Phật tử. Ngài nói Đức Phật dạy mình rất là đơn giản. Một cái điều mà tôi đọc, tới đọc lưu nhiều lần mà tôi thấy rất là đơn giản, nhưng mà rất là thực tế ở trong cuộc sống. Đức Phật nói rằng đừng cứ khi thường những cái chuyện ác nhỏ nhặt. Đó là chuyện nhỏ thôi. Ví dụ chẳng hạn như Đức Phật bảo rằng mình đừng có uống rượu. Ôi mình uống một chút đi, ăn nhầm nhò chứ. Lại tệ mà ba cái chuyện lại tệ đó mình không nên quan tâm tới. Thì Đức Phật khuyên mình hãy cẩn thận đấy. Đó là như những cái giọt nước, từng giọt một nó sẽ làm đầy cái lưu hồi nào hôm nay. Và tương tự như thế, những hành động thiền cũng vậy. Đừng cứ cho rằng cái chuyện này nhỏ nhặt, không tới đâu. Mặc dù đó là điều thiện, điều mình làm chắc là nhỏ nhặt, không phải như thế. Đó là những cái giọt nước nó sẽ làm đầy lưu. Thì Ngài nói hay quá, tôi thấy thực tế quá, đúng quá. Do đó mặc dù tôi vào ở cái tuổi 12, 13 tuổi, tôi chưa quyết định rằng tôi là một, tôi chưa, trong tâm tôi chưa hẳn là đã hoàn toàn là một Phật tử, nhưng mà tôi thấy những lời Đức Phật dạy rất có giá trị. Và nếu mà chúng ta biết đem ra áp dụng trong cuộc sống, chúng ta sẽ sống một cái cuộc sống rất có ý nghĩa. Và quý vị biết Ngài trở thành một Phật tử như thế nào không? Ngài nói rằng lúc bây giờ Ngài Phật tiếp tục đọc sách và nghiên cứu đạo Phật. Rồi Ngài thỉnh thoảng Ngài vẫn hành thiền nữa. Mà Ngài hành thiền không phải là để mà đắc đạo quả. Tôi không hành thiền để mà đi Niết Bàn. Bởi vì thật sự nếu mà ai nói rằng với tôi là hành thiền để mà đạt đạo quả đắc Niết Bàn, chắc có lẽ tôi không làm chuyện đó. Mà tôi chỉ hành thiền là bởi vì tôi thương cái người dạy thiền. Mà cái người dạy tôi hành thiền ngay từ cái buổi đầu là một ông nhạc sĩ. Vừa là nhạc sĩ mà người vừa làm nhạc cụ nữa. Ông này ông có một cái biệt tài là làm những cái đàn mà dĩ cầm rất là đẹp, rất là hay. Thì Ngài rất là mê cái ông nghệ sĩ mà người mà làm cái nhạc cụ này. Và chính Ngài lâu lâu có được tiếp xúc với ông, Ngài cũng học đàn với ông. Và cái ông này ông có một cái thói quen là hệ mà cứ mỗi lần mà gặp nhau vậy là đến một cái giờ nào đó thì ông bảo rằng hãy thôi mình ngồi thiền đi. Và đấy, lúc bây giờ tôi cũng chẳng biết ngồi thiền thế nào nữa. Mà cứ thế lại gặp ông là ông bảo thôi hãy mình ngồi thiền đi. Cứ đúng tới giờ 6:30 là 7 giờ là ông bảo thôi bỏ qua bên hãy đi ngồi thiền. Rồi Ngài nói tôi có biết thiền là cái gì đâu, tại sao mà chú bảo tôi ngồi thiền. Thì ông bảo bây giờ cháu ngồi đi rồi cháu thở vô thở ra cho thật mạnh. Hỏi thở bao lâu? Từ 1-2 phút thôi. Là nghe ông nói vậy tôi cũng bất chấp tôi làm theo. Thở hít vào thở ra, hít vào ra thật mạnh trong vài 3 phút như vậy. Và khi mà cái phút đủ lại được khoảng chừng vài 3 phút xong rồi thì ông bảo thôi ngừng lại và bây giờ hãy thở bình thường đi. Thì Ngài nói tôi cảm thấy thoải mái quá, tôi cảm thấy cái tâm nó yên quá, Bởi vì trong khi mà thở mạnh như vậy thì không có chú ý, không có tâm không suy nghĩ. Tâm chỉ chú ý vào cái hơi thở. Thì Ngài nói khi mà ngừng lại cái hơi thở rồi, thở bình thường trở lại thì thấy nó khỏe quá và nó tâm nó yên tĩnh quá. Thì quý vị thấy Ngài học thiền như vậy đấy. Chỉ thương Thầy mà học thôi chứ còn không biết gì hết trơn. Và Ngài nói càng lúc tôi càng thấy cái sự lợi ích của thiền tập. Cái điều đầu tiên mà tôi thấy lợi ích là sao? Là tôi học thiền thì tôi tự nhiên tôi thấy tôi học được, học bài mau thuộc. Tâm của tôi nó an định. Trong các dịp kỳ thi cuối năm hay là lên lớp rồi vậy, tôi rất là yên. Tôi không có còn là chao đồng như hồi trước nữa. Và tôi tiếp tục tôi hành thiền. Rồi đến khi mà tôi đi vào đại học đó, tôi gặp một cái người bạn của tôi. Họ bảo với tôi rằng là không phải là quý vị thiền, không phải thiền là chỉ là ngồi thôi, có thể đi được nữa. Ôi, tôi thích quá. Tại vì tôi là người rất thích đi bộ. Rồi Ngài nói tiếp nữa. Và lúc đó tôi hành thiền bởi vì là tôi yêu thiền mà thôi. Tôi thích thiền mà thôi, chắc tôi cũng hành thiền bởi vì tôi muốn đắc đạo quả. Hay tôi hành thiền bởi vì tôi muốn đắc đạo Niết Bàn. Không, hoàn toàn không. Tôi hành thiền là bởi vì tôi thấy cái lợi ích của thiền tập. Và khi mà có một cái câu chuyện gì mà khó khăn ở trong cuộc đời của tôi, thì quý vị có biết tôi làm cái gì không? Tôi đi lên một cái hòn núi rất là cao. Ở xứ Myanmar của chúng tôi có những cái hòn núi rất là cao, mà trên đỉnh núi người ta làm những cái ngôi chùa trên đó. Lúc bây giờ tôi đi lên trên những cái ngôi chùa, tôi ngồi trên đó. Và tôi lên đó tôi hành thiền. Và khi mà tôi lên tới trên đó rồi đó, thì tôi cảm thấy tâm tôi nó nhẹ nhàng. Từ trên cao tôi nhìn xuống, tôi thấy tất cả dưới này chúng sanh nó sống, họ sống sao mà bề bộn, mà chật chội, mà hẹp lược quá. Còn từ trên đỉnh cao mà nhìn thấy rất là thoáng, tâm tôi rất là nhẹ nhàng. Mà quý vị biết tôi đi vô trong chùa đó, tôi cũng có nghĩ là tôi vô tôi lại Phật nữa. Tôi chỉ vô tôi kiếm một cái chỗ cho yên để tôi nhắm mắt lại cho hành thiền, và tôi mong rằng là giải quyết những cái gây rất đau khổ trong nội tâm, làm tàn lắng dịu những cái bức xúc ở trong nội tâm, trong tâm của tôi. Và Ngài nói đôi khi tôi ngồi hàng giờ như vậy, rồi tôi nghe tiếng chuông đánh, là tôi nghe tiếng chim kêu, tự nhiên tôi thấy tâm thuần đi, nó giải thoát. Và khi mà tôi đi xuống núi thì tất cả những cái đau khổ hết rồi, những cái khó khăn, những cái bực bội, những cái hệ lụy trong gia đình, những cái chuyện khó khăn, những cái chuyện mà làm tôi nhức đầu á, thì chỉ cần ngồi lại, tôi ngồi đến nó thì tôi xuống thì tôi thấy khỏe, khỏe. Và tôi cũng muốn đi vào các trường thiền để tu thiền nữa, mặc dù tôi biết là có những cái trường thiền họ mở ra và họ đón nhận cả thiền sinh, nhưng mà tôi không bao giờ đặt chân tới. Nhưng mà Ngài nói có một lần tôi ngồi thiền, rồi tôi theo dõi hơi thở của tôi. Và khi tới một lúc nào đó tâm tôi nó rất là yên, thì tôi thấy ngoài cái hiện tượng nó đến và đi một cách tự nhiên của nó, không có ai kiểm soát ở trong này cả. Tôi thấy hơi thở tôi cũng thay đổi, tiếng động ở ngoài cũng thay đổi, tất cả đến và đi, không có gì nắm bắt được. Lúc bây giờ tự nhiên tôi hiểu hai chữ vô ngã mà Đức Phật dạy. Và lúc bây giờ tôi tự nói với tôi rằng Buddham Saranang Gacchami, con về xin nương tựa Phật. Tôi nói một cách tự nhiên thôi. Và tôi tự hào và tôi nghĩ rằng từ giờ phút đó tôi sẽ là một người Phật tử. Tôi không đi chùa nào hết, tôi không vào hành thiền ở đâu hết. Tôi chỉ cảm nhận cái pháp hành xuyên qua những cái người xung quanh tôi, chỉ dạy cho tôi. Tôi học hỏi và tôi tìm kiếm và tôi thấy lợi ích. Và tôi đem cái sự thực tập, cái kinh nghiệm của tôi so sánh những lời Phật dạy, tôi thấy đúng quá. Do đó tôi nhận rằng kể từ nay con là Phật tử. Như vậy quý vị thấy đây là một người rất là đặc biệt, hiếm có. Và chắc chắn những cái gì mà Ngài dạy cho chúng ta nó phản ánh nhiều những cái kinh nghiệm sống của Ngài. những cái đau khổ của Ngài, những cái thao thức của Ngài. Và Ngài nói trong một cái bài giảng khác, Ngài nói rằng tôi là người luôn luôn đi tìm kiếm chân lý. Tôi rất là khao khát, tôi muốn kiếm sự thật. Và để mà có được cái điều đó, để hiểu được cái điều đó, tôi trả cái giá rất là cao. Ngày hôm nay tôi ngồi xuống và tôi chia sẻ với quý vị. Có thể quý vị không đồng ý với tôi, nhưng mà tôi cũng vẫn nói như thường. Bởi vì chính đó là những cái mà tôi cảm nhận trực tiếp từ kinh nghiệm của tôi, và tôi nghĩ rằng nó đem lại cho tôi rất nhiều lợi lạc. Cái bài giảng Cuộc đời là một trường học là trích từ một bài thơ. Ngài nói rằng tôi nhận được một cái bài thơ của một người bạn gửi cho tôi. Thì Ngài có rất nhiều Phật tử, những người đi học thiền với Ngài ở khắp nơi trên thế giới, rất nhiều ở các vùng mà Âu Châu và Singapore. Thì lâu lâu họ gặp những cái bài thơ hay, đa số là bài thơ đạo, những bài thơ rất là xưa, và họ gửi cho Ngài. Hay là có những cuốn sách họ đọc và thấy hay, họ biếu Ngài. Thì Ngài nói là cái bài mà Cuộc đời là một trường học này tôi cũng kiếm ra trong một cái bức thư của một người bạn gửi cho tôi, và kèm theo cái bài thơ này. Đây là một bài thơ có 10 câu, không biết ai làm, tức là tác giả vô danh mà làm rất đẹp, rất lâu rồi, rất là xa xưa. Ý nghĩa theo tôi thấy vô cùng sâu xa và tĩnh lặng, nghĩa là khi mà tôi đọc nó lên, tôi cảm thấy tâm tôi nó bình yên và tĩnh lặng. Tôi đọc rất nhiều lần, mỗi lần đọc như vậy tôi cảm nghe rất là thích thú, và mỗi lần đọc như vậy tôi khám phá rất là nhiều ý nghĩa thâm sâu của bài thơ. Thưa quý vị, có một lúc nào đó tâm quý vị an tịnh, vắng lặng, thì quý vị đọc được một câu Phật ngôn. Câu Phật ngôn ấy bình thường quý vị đọc có lẽ quý vị hiểu một, hiểu hai, nhưng mà khi tâm quý vị an tịnh đọc câu Phật ngôn lên, quý vị nghe hay quá, lời dạy của Phật sâu sắc quá. Lúc bây giờ quý vị không còn hiểu cái câu Phật ngôn đó qua cái văn tường nữa, mà lúc bây giờ quý vị cảm nhận cái lời Phật dạy xuyên qua cái kinh nghiệm thực tập của quý vị. Ngài dùng cái từ gọi là quý vị sống với bài thơ, quý vị trở thành một phần của cái bài thơ, quý vị trở thành một phần của cái câu Phật ngôn, quý vị là những cái lời của Đức Phật dạy. Quý vị không còn đứng bên ngoài để quý vị nhìn vào nữa, mà quý vị trở thành một cái phần của những lời Đức Phật dạy. Quý vị cảm nhận cái điều đó. Nếu là một hành giả thực tập thiền tứ niệm xứ, một đôi khi chúng ta đạt những cái kinh nghiệm, những cái trạng thái tâm rất là sâu xa, những tâm này rất là vắng lặng và yên tĩnh và quân bình. Nhưng khi nghe những danh từ, bạn cảm nghe như bạn đã sống lại với kinh nghiệm của chính bản thân bạn. Nếu quý vị không thể nào mà hiểu lời của Phật mà nếu mà quý vị không thiền tập. Bởi vì khi mà quý vị thiền tập thì quý vị, tâm của quý vị rất là yên tĩnh. Do đó khi quý vị nghe một cái từ nào đó nói về trạng thái tâm vắng lặng, trạng thái tâm yên tĩnh, thì tự nhiên quý vị cảm nghe như là kinh nghiệm mà quý vị đã có nó sống trở lại. Lúc bây giờ chúng ta không còn hiểu xuyên qua lời nữa, mà chúng ta cảm nhận cái bài thơ, cảm nhận cái lời dạy của Đức Phật. Do đó theo ý tôi, lời của Ngài Ujjotika, ý nghĩa của lời Phật dạy, chúng ta phải sống với giáo pháp. Nghĩa là muốn hiểu cái lời Phật dạy, chúng ta phải sống với những gì mà Đức Phật dạy, tức là sống với giáo pháp, tức là thực hành những lời dạy của Ngài. Chừng đó chúng ta sẽ tiếp nhận những lời dạy bằng tâm mà không bằng lời. Khi quý vị thực hành những lời Đức Phật dạy, rồi quý vị đọc lại những lời Phật dạy, quý vị tiếp nhận những cái lời đó bằng cái tâm của quý vị, quý vị vô thẳng ở trong cái lời dạy, chứ quý vị không có tiếp nhận nó xuyên qua ngôn ngữ nữa. Ngài thường nói rằng tôi có một cái thói quen, thì đọc cái gì tôi cũng chỉ đọc một lần mà thôi, mà tôi đọc rất là nhiều lần. Và khi mà tâm tôi yên tĩnh thì tôi cảm nhận những cái điều mà tôi đọc bằng trực giác nữa, cho tôi không cảm nhận xung quanh lời hay là ngôn ngữ. Bởi vì theo tôi, chữ chỉ là phương tiện để diễn tả một sự thực. Giống như khi chúng ta nhìn một pho tượng ấy biểu tượng ân đức của Đức Phật. Bởi vì pho tượng, bởi vì Đức Phật có những cái ân đức như là sự tịnh lặng, sự siêu thoát, trí tuệ, tâm từ và tâm bi. Khi quý vị, khi quý vị nhìn một cái bức tượng chỉ là biểu hiện mà thôi. Xuyên qua bức tượng, quý vị thấy cái trí tuệ của Đức Phật. Xuyên qua hình ảnh đó, quý vị thấy cái tâm từ và tâm bi của Ngài. Thì Ngài nói, khi mà quý vị hiểu cái tâm bi của Phật á, quý vị cảm nhận cái tâm bi nó quá lớn lao. Rồi tại vì sao? Một đôi lần tôi thử áp dụng cái lời Đức Phật dạy bằng cách thực hành cái tâm bi đối với những người khác, bằng cách thương mà không có điều kiện. Thương ai mà thương không có điều kiện, vô điều kiện. Nói thông thường chúng ta thương có điều kiện hết. Thì anh thương tôi mới thương anh. Anh giúp tôi mới giúp anh. Anh tử tế với tôi mới tử tế với anh. Thì Ngài nói bây giờ Ngài thử là coi thử mình thương cái thế nào mà đừng có điều kiện. Thì Ngài nói khó quá. Thì tâm nó luôn luôn nó nói có chuyện nếu. Tôi sẽ thương người đó nếu người đó như vậy. Tôi sẽ thương người đó nếu người đó như vậy, như kia, như nọ. Thì tôi mới thương được. Thì Ngài nói khi đó thì quý vị thương quý vị, chứ đâu có phải quý vị thương người đó. Tôi sẽ thương cái đứa bé này nếu đứa bé này nó làm những cái gì mà tôi muốn. Tôi sẽ thương đứa con của tôi là bởi vì sao? Đứa con nó làm theo ý của tôi. Thì Ngài nói lúc đó chúng ta thương không có được. Chúng ta thương với điều kiện về đấy. Bởi vì nếu mà nó làm ngược lại những điều mà mình muốn thì mình bực bội lắm. Bởi vì quý vị đâu có thương con mà quý vị đang thương quý vị. Có cái ngã chấp trong cái tình thương của mình. Đa số chúng ta thường thương người khác với điều kiện. Chúng ta mong đợi một cái gì nơi người ấy, cho đó chúng ta mới thương người ấy. Và cái điều này Ngài nói chúng ta ít khi hiểu lắm. Người tầm người bình thường không bao giờ hiểu cái chuyện này. Chỉ có những người nào thực tập thiền, quan sát tâm, tâm vắng lặng, tâm yên tĩnh, nhìn thật là thâm sâu vào tâm của mình mới hiểu rằng té ra mình không thương ai hết, mình chỉ thương mình mà thôi. Bây giờ xin đi vào cái bài thơ. Bài thơ này có một cái tựa đề là luật làm người. Chúng ta là con người, chúng ta có những luật lệ mà chúng ta phải tuân theo. Luật lệ đó là gì? Và nhà thơ này muốn nói cái gì đây? Ngài nói là cái đề tựa đề là luật làm người. Ai làm biết cái bài thơ này vô danh, làm rất lâu rồi. Đây là một bài thơ rất là cổ. Và Ngài nói chúng ta có những cái luật lệ. Con người chúng ta có luật lệ. Mỗi cái cộng đồng nào nó cũng có những cái điều lệ, luật lệ của nó. Vì cái luật làm người thì vì cái nhà thơ này muốn nói cái gì đây? Khi nói tới cái luật làm người, theo ý tôi, theo lời của Ngài Usotika, cái bối cảnh của bài thơ này là tác giả phải là một người tu, một vị sư. Và đây là một người mà có rất nhiều trí tuệ. Ngài nói khi mà tôi đọc cái bài thơ từng câu một, tôi chiêm nghiệm những cái lời thơ, thì tôi thấy rằng đây là một cái ngôn từ của một cái người xuất gia, của một cái người tu, chứ không phải là cái lời nói của một người bình thường. Và cái người mà nghe đó cũng không phải là một cái người bình thường nữa. Một người nghe này là một cái vong linh. Bởi vì sao? Bởi vì cái người nghe, cái vị sư đó nói rằng người sẽ được một cái gì đó, tức là người đó chưa thật sự là người. Tác giả là một người rất là nhiều trí tuệ, là một người xuất gia, đang khuyên người khác. Và người khác này là một vong linh sắp sửa được đi tái sanh, vậy là chưa có thể thành người, chưa có trở thành một con người. Và Ngài nói khi mà tôi hiểu được như vậy, tôi thấy kinh ngạc và lý thú quá. Bây giờ cái nhà sư này khuyên cái vong linh cái gì? Câu thứ nhất, vị lại nói: người sẽ được một thân hình mới, người sẽ tiếp nhận được một thân hình mới. Thì chưa sinh ra mà, sắp sửa sinh. Do đó nhà sư mới nói là nhà ngươi sẽ tiếp nhận được một thân hình mới đấy. Có thể ngươi sẽ thích hoặc không thích nó. Nhà ngươi sẽ tiếp nhận một cái thân hình mới đây này, nhưng mà chứ chắc nhà ngươi đã thích đâu. Thì ngài Ujjotika nói đây là một cái điều mà chúng ta thấy, chúng ta rất là, chúng ta thấy suy nghĩ rất là thâm sâu. Là bởi sao? Có nhiều người đó họ không có thích cái thân của họ. Có nhiều người bảo sao, sao mà so với người khác cái tôi lùn quá đi, ước chi mà cho tôi cao hơn một chút nữa. So người khác sao mà da tôi đen quá rồi, ước chi cho nó trắng một chút nữa. Tôi mập quá rồi, ước chi cho tôi tụt đi vài ký lô chẳng hạn. Chúng ta không bao giờ thỏa mãn với cái thân của mình hết. Chúng ta thích như vậy, chúng ta thích như kia. Hay là ước chi cho tôi làm đàn ông, làm đàn bà khổ quá. Thành ra cái vị sư nó mới nhắn nhủ: ngươi sẽ được một thân hình mới, cho dù ngươi có thích hoặc không thích. Ngài nói khi mà quý vị mới sinh ra, quý vị còn nhỏ còn trẻ, quý vị chưa để ý tới cái thân của quý vị. Nhưng mà khi ở tới cái tuổi mà bắt đầu mà mình lớn và mình bắt đầu hiểu thế nào là nam nữ, thì bắt đầu mình để ý tới thân của mình. Con người cảm thấy mình rất là đẹp, hạnh diện với cái sắc đẹp của mình. Nhưng mà khi mà mình về già đó quý vị, thì ngày đó mình bắt đầu ghét cái thân của mình. Mình bắt đầu có cái sự so sánh. Hồi trước sao mặt mình nó thẳng quá mà bây giờ nó nhăn quá. Hồi trước tay chân mình sao mà đẹp quá mà bây giờ sao mà nó xấu xa quá. Hồi trước mình thân mình nó thon mà tại sao bây giờ nó mập quá. Và từ đó mình có cái ý kiến là mình nghĩ rằng là cái thân tôi không còn muốn cái thân này nữa. Tôi muốn cái thân hồi xưa cả, khỏe mạnh, tráng kiện, đẹp cơ. Thành ra vị này mới nói thích hay không thích, nó sẽ là của người luôn cả kiếp sống này. Vị này nói nhà ngươi sẽ tiếp nhận một cái thân hình. Thân hình ấy ngươi thích hay không thích, chuyện là chuyện của nhà ngươi. Nhưng mà nó sẽ ở cái nhà ngươi cho hết cả cái cuộc đời này. Nhà ngươi không có thích khác, không sao hết, nhà ngươi sẽ có nó. 20 năm, 30 năm, 50 năm, 60 năm, tùy theo cái tuổi của mình. Và nếu mình thích, mình cũng sẽ có nó. 20 năm, 30 năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm. Tạm thời chúng ta có được thân này, Ngài Ujjotika nói, trong kiếp sống này. Điều đấy có nghĩa là chúng ta có rất nhiều kiếp sống khác nữa, và có những cái thân hình khác nhau nữa. Cái vị sư này nói nhà ngươi được cái thân hình này, nhà ngươi sẽ được một cái thân hình mà trong kiếp này mà thôi. Dù thích hay không thích, nhà ngươi sẽ có nó trong cả cái cuộc sống này. Điều đó có nghĩa rằng theo lời bà Ujjotika, chúng ta đã có những cái thân hình khác trong những kiếp trước, và chúng ta sẽ có những cái thân hình khác trong kiếp sau. Thì ở đây vị này đang muốn nói về vấn đề tái sanh. Và ngài nói rằng khi mà tôi đọc như thế này thì tôi nhớ sực về tôi, chính cá nhân của tôi, là tôi cũng là cái người mà nhớ lại rất nhiều tiền kiếp. Tôi nhớ không nhiều thôi, tôi nhớ chỉ một vài kiếp thôi. Tôi nhớ có một kiếp thì tôi làm, có một kiếp khác tôi làm thợ, làm cái người xây dựng. Rồi có một nhiều kiếp tôi có lập gia đình, có lúc thì tôi ở không. Một vài kiếp thôi chứ không nhiều. Và ngài nói rằng tôi quyết định rằng kiếp này tôi làm chuyện khác. Tôi không còn muốn lập gia đình nữa, tôi không còn muốn làm thầy thuốc, hay là tôi cũng muốn làm xây dựng nữa, tôi muốn trở thành một vị sư. Khi mà nói cái điều đó, ngài nói chúng ta luôn luôn khắc khoải về cái chết. Chúng ta rất là sợ chết, chúng ta âu lo cái lắm, người đời rất là sợ chết. Ngài hỏi có cái chi sai trái với sự chết? Chết là cái gì? Chết là chỉ một cái hình thức, nó thay đổi cái cách sống. Bây giờ quý vị như tôi chẳng hạn, tôi là bây giờ tôi hiện tại trong kiếp này tôi là một nhà sư, nhưng mà kiếp tới cái cách sống của tôi là khác. Bởi vì tôi là nhà sư, cái đó tôi ăn ngàn bữa, tôi đi tìm mình thất thế, hay tôi ở trong chùa, tôi mặc y vàng, tôi cào trọc. Nhưng mà kiếp tới nếu mà tôi trở thành một tiên nữ chẳng hạn, thì cái kiểu đó nó lại khác rồi. Tôi sẽ mặc cái áo đẹp hơn, tôi có dắt bóc dáng của một người đàn bà, tôi để tóc, à tôi sống trong gia đình chẳng hạn. Thì Ngài nói cái gì nghĩ cho kỳ quái, sống chết chỉ là cái sự thay đổi cách thức sống mà thôi, mà tại sao mình âu lo như vậy, tại sao mình sợ như vậy, tại sao cái giờ phút cần tự mình bấn loạn tâm thần, mình lo âu bởi vì mình không biết mình sẽ ra đi và trở thành cái gì. Chỉ là cái sự thay đổi cách thức sống mà thôi. Và đây Ngài kể cái chuyện liên quan tới tai sanh. Ngài nói tôi là một cái người có được cái may mắn là nhớ những cái kiếp sinh ra nhiều cái kiếp trước. Và tôi rất thích gần gũi những cái người nào cũng có một cái khả năng giống như tôi. Thì Ngài kể trường hợp của một cái chú sa di. Và trong lúc mà Ngài kể như thế này thì Ngài vào khoảng chừng lối chừng 28-29 tuổi, và cái chú sa di là khoảng chừng 13-14 tuổi. Thì Ngài nói rằng cái chú này đó, chú kể cho Ngài nghe rằng là kiếp trước con là một người đàn bà. Thì Ngài rất là thích. Ngài rất thích là bởi vì chú này nhớ cái sanh, chứ không phải là thích là ông này ông hồi kia con là đàn bà, bây giờ con là ông, mà Ngài thích. Ngài thích là bởi vì Ngài nghe cái câu chuyện, Ngài thích quá. Thì Ngài mới hỏi tới. Thì chú này mới nói như thế này là: dạ thưa sư, con qua sư như một người anh, bởi vì sư hơn con tới 15 tuổi. Do đó mà con xin kể cho sư nghe về cái cuộc đời của con trong kiếp trước. Hồi xưa con là một người đàn bà, và con lập gia đình, con có con. Và bây giờ con còn còn nhớ, và con biết rằng chồng của con và con của con ở đâu nữa. Con rất thương họ. Nhưng mà bởi vì bây giờ con là một người nam và là một người xuất gia, do đó con không có thể tới gần họ được. Nhưng mà cái tâm của con luôn luôn nhớ tưởng tới những người này. Bởi vì sao? Bởi vì mà khi mà con còn cái kiếp trước mà con là một người đàn bà, con chết vào lúc 30 tuổi, mà con chết vì tại vì con khó sanh. Sanh mà sanh không có được vuông tròn á, con chết mà mẹ cũng chết nữa. Do đó cái tâm dính mắc của con mà đối với vợ con, với con nó nặng nề vô cùng. Và nó kéo dài cho tới kiếp này. Và khi mà con nghĩ tới họ, con vẫn còn khắc khoải, con rất là thương. Nhưng mà gia đình con thì không bao giờ cho nói tới cái chuyện này. Khi mà con bắt đầu biết nói, khi mà con bắt đầu có một cái sự ý thức, thì con kể lại thì gia đình con luôn luôn gạt qua một bên. Quý vị biết tại sao không? Tại vì Ngài nói trong cái phong tục mà Miến Điện đó, có những cái trường hợp người ta dành nhau, ta dành chia tài sản. Một người nói rằng là chứng minh rằng là hồi trước á, tôi là cái người này, ví dụ chẳng hạn tôi là vợ của cái ông này, tôi sinh ra ở cái chỗ đó, tôi là vợ của người này, người kia, cái nọ, và chúng tôi là hai vợ chồng đã tạo những cái tài sản như vậy như vậy. Bây giờ tôi chết đi, cái tài sản của con đó, bây giờ tôi sống trở lại thì hãy chia, nếu mà tài sản này bán được chia cho tôi là một nửa. Và tòa án ở xứ Miến Điện người ta chấp nhận trường đó đó quý vị. Ví dụ như một người đàn bà bảo rằng hồi trước tôi là vợ của ông này, bây giờ cái ông này cũng có một miếng đất, bây giờ ông bán được mấy cây vàng hay mấy trăm cây vàng là mấy tỷ đó, bây giờ phải chia tôi một nửa đấy. Thì tòa án chấp nhận chuyện đó. Thì cái lý do mà gia đình không có muốn cái vị sư này nói tới chuyện này là bởi vì họ sợ, họ nghi ngờ. Đây là một cái gia đình rất là giàu có, sợ họ nghi ngờ rằng là con trai của mình đó, muốn nói cái chuyện này để mà đi dành cụ. Cho rằng vị sư gì đó mới nói vậy, thưa sư, con phải đè nén cái niềm đau của con, cái sự đau khổ của con, cái tình thương của con đối với gia đình trước của con, con bao giờ dám nói tới. Và vì khi con chết con đau khổ quá đi, đau khổ bởi vì sinh mà sinh không được, sinh ở nhà quê không có bác sĩ, rồi chắc có lẽ sinh khó như thế nào đó, sinh không được rõ, và máu ra nhiều quá thì cô ta chết. Và khi mà cô chết á thì cô thấy đau khổ quá, cho nên mà cô mới nguyện rằng sẽ không bao giờ trở thành một người nữ nữa. Và cái chú Sa Di này nói là cái niềm mà ước nguyện của con bây giờ nó thành tựu, con trở thành một người nam và con được xuất gia. Ngài Vijayantika mới nói chúng ta, quý vị thấy không, nếu chúng ta đã tạo nhiều cái thiền nghiệp và nếu tác ý của chúng ta mạnh, nguyện lực mạnh, lòng mong ước sẽ được như nguyện. Hiện như thế chúng ta thấy rằng chúng ta có thể chuẩn bị tiếp tới ngay từ giờ phút này. Không phải chỉ muốn không thôi, nghĩa là không phải quý vị chỉ cần nguyện không thôi, mà phải làm cho đúng cách. Đó là cách thức mà các vị Bồ Tát thực hành ba la mật từ kiếp này qua kiếp khác. Quý vị thấy không? Cái sự kiện là cái ông Sa Di này đó, hồi trước là một người đàn bà chết bởi vì sanh khó, mà chết vì khó, sanh khó mà đau khổ quá đi, nhưng nguyện là không muốn làm người nam, người nữ nữa mà thành người nam. Nhưng mà cái lời nguyện đó không phải từ nguyện không thôi mà được, và nó được cái sự hỗ trợ bằng cái sự tu niệm, bằng cái những cái phước lành đã làm, do đó mà bây giờ trở lại thành một người nam. Và ngài nói đó là cái cách thức mà các vị Bồ Tát ấy, ngài tu hành và ngài nguyện rằng tiếp sau phải trở lại để mà độ chúng sanh, hay là trở lại để mà tu niệm, tiếp tục tu niệm để mà cho đạt đến cái con đường giải thoát. Thì sư đã có nghe cái chuyện này, có một vị thiền sư người Miến Điện, đúng ra là thầy của ngài Ujjotika, lúc ngài mất là 96 tuổi, lúc sư gặp ngài là ngài 96 tuổi, và ngài mất vào khoảng 98 hay 99 tuổi. Thì ngài cũng nói như vậy, ngài nói là người ta nói rằng là ngài là A-la-hán, nhưng mà ngài nói không phải. Ngài không phải là tuyên bố một cách chính thức là không phải, nhưng mà ngài nói với những đệ tử thân cận của ngài, ngài nói tôi vẫn còn muốn trở lại để mà học hỏi và cứu chúng sanh. Bây giờ trở lại cái bài thơ: thân này là của bạn trong kiếp sống này, dù thích hay không thích, chúng ta cũng phải giữ gìn và săn sóc nó. Cái vị sư này nói rằng cái tông nhân này rằng nhà ngươi sẽ có một cái tâm thân đấy, dù thích hay không thích, nhà ngươi sẽ có nó trong một cái thời gian là 50 năm, 60 năm, 70 năm. Vì vậy chúng ta có bộ phận phải săn sóc cái thân này, dù chúng ta thích hay không thích. Biết cách sử dụng một cách khéo léo, chúng ta sẽ làm được rất nhiều chuyện, học hỏi rất được rất nhiều hay, trong ít nhất học hỏi được rất nhiều điều hay khi mà chúng ta bảo trì cái thân này. Tôi thấy rằng có nhiều người chỉ biết sử dụng cái thân này như một phương tiện để hưởng thụ những thú vui thế gian, trong nhiều trường hợp đã làm dụng thân và tâm này. Thì ngài nói tôi thấy có nhiều người họ không biết quý trọng cái thân này, họ làm dụng cái thân này, họ uống rượu chẳng hạn, họ chỉ tre xúc phiền, họ làm cho họ hủy hoại cái thân của họ, họ không biết tôn trọng cái thân của họ. Thì ngài nói nếu mà chúng ta là cái người mà có ý thức, chúng ta phải giữ gìn cái thân của chúng ta, và khi mà giữ gìn bảo tồn nó, chúng ta sẽ dùng cái thân này chúng ta làm những điều rất là hay. Đừng có xài phí nó, đừng có làm dùng nó. Điều đó có nghĩa là sinh ra được chút người đó quý lắm đấy, có cái thân này hay tốt lắm đấy, được lành lặn như thế này là rất là mừng đấy. Thì phải bảo trọng nó và giữ gìn nó, chúng ta giữ gìn cái chiếc thuyền đó để làm cái phương tiện để mà đi đến những cái mục đích cao hơn, cao thượng hơn. Thì nhiều người ngài nói chỉ biết cái dùng cái thân này để hưởng thụ mà thôi, và trong khi làm như vậy chúng ta đã gây cho mình những cái đau khổ cho mình mà đau khổ cho người khác nữa. Ví dụ như ngài nói uống rượu chẳng hạn, một cái người uống rượu là cái người đó không biết giữ gìn cái thân của mình, không biết quý trọng cái thân của mình, hay chỉ che xúc phiền chẳng hạn, những người không biết giữ gìn cái thân của mình, không biết quý trọng thân của mình, mà khi làm điều đó không những chúng ta làm hại cho chúng ta mà chúng ta còn làm hại những người xung quanh nữa. Có người nói tôi hút thuốc phiện hay là tôi uống rượu đó để chỉ hại tôi thôi, không phải như thế, hại cho mình rồi mà còn hại cho người xung quanh nữa. Bây giờ một cái điểm khác, chúng ta có thân này, có thân này trong kiếp này, có nghĩa là chúng ta có một cái thân, đã có một cái thân trong kiếp quá khứ, và chúng ta sẽ có một cái thân khác trong tương lai, trong những cái kiếp tới. Và như hồi nãy sư nói, mỗi lần mà chúng ta tái sanh như vậy, chúng ta thay đổi, kiếp này có thể là mình là người nam, kiếp sau có thể mình là người nữ. Hôm nay cái thân hình mình như vậy, nhưng mà ngày mai mình lại khác, mình sinh ra nhiều ở tại nhiều quốc độ khác nhau nữa. Ví dụ như quý vị thấy mà những người mà họ đi ngoại quốc là những người đó là họ đã sinh trưởng đó bên các thứ đó rồi, chỉ vì cha mẹ Việt Nam, họ sinh ra Việt Nam rồi họ đi ngoại quốc thôi. Hay là quý vị đâu phải là có những người mà quý vị thấy họ sống ở trong những cái xứ mà đào mốt linh chẳng hạn, họ đi theo đạo Phật ngay từ những hồi nhỏ. Sư gặp những vị sư như vậy đó, biết bao nhiêu cái khó khăn. Cái người đạo Hồi giáo đó, họ không có cho người cái tín đồ theo đạo khác, và họ cho rằng đó là một cái điều phạt đạo. Vì vậy những cái kinh sách ở trong các cái Hồi giáo mà kinh sách Phật giáo á, người ta ghi một cái câu là những kinh sách này chỉ cho những cái người mà đạo Phật mà thôi, còn cái người mà Hồi giáo không bao giờ được đụng tới. Vậy mà quý vị biết có những người họ vẫn cứ theo đạo Phật, họ chấp nhận những cái đau khổ, họ chấp nhận những cái sự mà kêu mừng là ngược lại của cái cộng đồng của họ để họ trở thành Phật tử. Vì vậy khi chúng ta sinh ra theo lời mà Uttika trong cái kiếp này,